Bây giờ đến chủ đề của cuốn sách này, chúng ta không có được một chủ đề gì có tính chất tập trung. Thế nhưng mà xoay qua ba cái chủ đề mà chúng ta thấy xuất hiện, thật ra ba chủ đề này cũng có thể kết nối lại được với nhau. Cái chủ đề thứ nhất mà chúng ta đọc thấy đó là Thiên Chúa tuyệt đối đáng tin cậy đối với Habacuc. Cho dẫu dưới hình thức sấm ngôn là những lời chất vấn trước những điều không thể hiểu được trong cuộc đời, trước mắt vị ngôn sứ, từ đó nảy sinh những cái tâm trạng dường như mâu thuẫn, để rồi trở thành lời chất vấn Thượng Đế. Thế nhưng ở bên dưới, đó là cả một niềm tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa của vị ngôn sứ. Đó là chủ đề thứ nhất. Chủ đề thứ hai nằm ở trong chương 2, chúng ta cũng thấy, và cả chương 1, chương 3 nữa. Khi mà tất cả mọi cái tai họa xảy ra cho dân Can-đê nè, cũng được nhìn dưới ánh sáng, đó là bàn tay của Đức Chúa. Đó là ở trong chương 3, bài ca cảm tạ, cũng là bàn tay Thiên Chúa đặt dấu ấn trên thiên nhiên, núi, đồi, sông, tất cả đều phải rùng mình trước quyền uy Thiên Chúa. Rồi cả những biến cố chính trị trong đời sống con người cũng không nằm ngoài bàn tay quan phòng Thiên Chúa. Rồi cả trong chương 2, đó là những lời chúc giữ những kẻ ép bức, là vì chính Thiên Chúa đã không dung thứ những kẻ tàn bạo. Như thế, cái đề tài thứ hai có thể nói đó là Thiên Chúa thực thi quyền hành của Ngài trên vũ trụ và cả trên lịch sử. Một đề tài nữa ta cũng có thể khám phá ra nằm ở bên dưới các câu chữ, đó là Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Con người không thể hiểu được một cách thích đáng, một cách trọn vẹn đường lối của Thiên Chúa. Ba cái chủ đề này có thể quyện lại làm một, vì đối tượng vẫn là những thắc mắc tìm kiếm về Thiên Chúa như là một mầu nhiệm. Và chính vì thế chúng ta tin trong mầu nhiệm, tin cậy Chúa, nhưng biết rằng Ngài là một mầu nhiệm khôn dò, mãi mãi ta không múc cho cạn được cái mầu nhiệm này. Rồi bây giờ đến nội dung của cuốn sách. Dễ thấy, như các anh chị đã đọc, có thể chia làm ba phần. Phần thứ nhất đó là lời cầu nguyện, phàn nàn, ta thán. Nó có tính chất như là một ai ca, giống như trong Jeremiah vậy. Chương thứ hai kể đến năm tai họa hay là những lời chúc dữ. Chương thứ ba đó là bài ca chiến thắng chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa. Đó là chúng ta giới thiệu sơ qua cái quyển sách và con người của tác giả Habacuc. Bây giờ qua phần thứ hai, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài đoạn văn trong này, rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những bài học gì cho mình. Trước khi chúng ta đi vào đọc cái đoạn chính là bài ca cảm tạ mà giáo hội hôm nay tiếp nối truyền thống Do Thái đọc ở trong phụng vụ của mình đó, thì chúng ta dừng lại ở một vài đoạn nhỏ như tôi nói hồi nãy. Ở trong cái văn phong của sấm ngôn Habacuc là một thứ văn phong chất vấn, nó sâu lắm, là bởi vì cái đối tượng của chúng ta là Thiên Chúa. Thực sự chúng ta không thể nói được đó là đối tượng, bởi vì Thiên Chúa là một mầu nhiệm, Ngài không phải là một đối tượng, một object đứng ở đằng trước ta là một chủ thể, một subject. Chúng ta tìm hiểu Chúa như một subject nhìn vào một object, một chủ thể nhìn vào một đối tượng, một khách thể, mãi mãi chúng ta không hiểu được Thiên Chúa. Thế cho nên những lời sấm ngôn diễn tả trực tiếp cần được bổ túc thêm bằng cái loại sấm ngôn của Jeremiah và Habacuc, một loại chất vấn. Đó là một kiểu suy tư triết học tìm về sự thật, những câu hỏi tại sao đó. Đó là một cái đường lối suy tư có tính chất chiêm nghiệm để nhận ra mầu nhiệm bàn tay Thiên Chúa ở trên từng mảnh phần trong cái cuộc sống, trong thiên nhiên. Ngay câu đầu tiên như hồi nãy tôi đã đọc đó, lại là một câu hỏi. Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn đứng yên mà chẳng đoái nghe con? Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn dựng dưng đứng nhìn cảnh khổ đau, tội ác vẫn diễn ra trước mắt? Lạy Chúa, tại sao Ngài là đấng hesed lòng thương xót mà lại để cho bạo tàn vẫn diễn ra trước mắt Ngài? Tại sao, tại sao, tại sao? Lý trí chúng ta không chấp nhận nổi. Mâu thuẫn với cái điều chúng ta tin là một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Có phải không anh chị em? Bao nhiêu lần trong cuộc đời anh chị em cũng chất vấn như thế, như Khả Ba Cúc. Có mâu thuẫn không? Một Thiên Chúa toàn năng mà lại để cho sự ác xảy ra trong cuộc đời. Đứng trước cảnh một người công chính cứ hết bị tai này đến ác nọ, chúng ta có thể chấp nhận được không? Đang khi đó, những kẻ giàu sang, những kẻ quyền uy vẫn mãi ăn trên ngồi trước, bóc lột, gây bất công. Lòng ta bao nhiêu lần đã nổi loạn tựa như những lời chất vấn này. Nhưng có điều, có khi ta nổi loạn thực sự, chứ không như Kha Ba Cúc và Jeremiah, là bởi vì ở đáy lòng họ vẫn tin tưởng, tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa quan phòng. Một lối nhìn chiêm nghiệm cho ta khi ta đọc Kha Ba Cúc bằng cách đặt vấn đề, suy niệm, chiêm nghiệm bằng cách đặt vấn đề, rất là triết học, rất là sắc bén, một khí cụ cho ta để ta tìm chân lý. Khi anh chị em nghĩ về Chúa, vì Ngài là một mầu nhiệm, không phải là một đối tượng để cho ta có thể mổ xẻ, phân tích, tổng hợp, tìm hiểu, ta phải đi bằng một lối khác thôi. Đó là chiêm nghiệm. Trong cái chiêm nghiệm đó có cái chất vấn. Thế nhưng mà cái thái độ này đó, nó đòi hỏi một điều kiện của tâm hồn, của tâm thức. Đó là gì? Đó là sự tập chú, đó là sự thinh lặng, để cho mọi câu từ, mọi ngôn ngữ im bặt, để cho mọi ý tưởng, quan niệm của ta đó, là những cái thứ mà thường hay khuôn đúc cái thực tại sống động kia thành cứng ngắc, như những cái khuôn tan đi. Nghĩa là ta đi vào một sự thinh lặng tuyệt đối, thì mới mong cái tập chú đó mon men chạm tới mầu nhiệm Thiên Chúa. Đó là một đường lối phù hợp khi cái đối tượng trong mặt kép của ta là Thiên Chúa, là mầu nhiệm. Về cái điều này đó, thì triết gia Gabriel Marcel có phân biệt cho ta hai cái chủ đề, đó là vấn đề và mầu nhiệm, problem và mister. Cái problem hay là cái vấn đề, tức là một cái bài toán đố, có thể là một bài toán đố về khoa học kỹ thuật hay là một bài toán đố về cuộc sống. Thế nhưng mà nó vẫn là một vấn đề, bởi vì nó đứng trước mặt ta, nó đối diện ta, nó chất vấn ta, nó đòi ta phải tìm, phải kiếm, cho tới khi nào ta giải quyết được vấn đề thì lòng ta mới yên. Đó là vấn đề. Chừng nào vấn đề chưa giải quyết xong thì nó còn đó, ta không yên. Ví dụ trong gia đình anh chị em có một đứa con, nó đang theo đòi bạn bè xấu, chơi bời hút sách. Đó là một vấn đề. Chừng nào anh chị em chưa giải quyết xong thì mãi mãi vẫn chưa yên. Thế nhưng mà đây không hẳn là một vấn đề, vì người con ấy của anh chị em là một con người, là một hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên nếu ta tìm những giải pháp để giải quyết vấn đề, mãi mãi giải quyết không xong. Nếu anh chị em nhìn đó là một mầu nhiệm nữa thì mới mong giải quyết được. Và thực sự không bao giờ giải quyết trọn vẹn. Nhưng mà ít ra ta đi đúng con đường. Mầu nhiệm là một cái gì? Nó không phải là một đối tượng chiếm một không gian trước mắt ta, chất vấn ta, bắt ta phải giải quyết mà thôi. Mầu nhiệm là một cái gì còn lớn hơn ta nữa, mà thậm chí nó bao trùm cả ta nữa. Vì chính ta, chính cái sự sống của ta, nó nằm ở trong mầu nhiệm. Nghĩa là đứa con ấy và người cha, người mẹ ấy, nó có một sự liên đới khăng khít như là một. Bởi vì cái chết hay là con đường đi đến cái chết của đứa con mình, nó là con đường đi đến cái chết của chính mình. Giải quyết ở đây không phải là giải quyết vấn đề nữa rồi, thưa anh chị em, mà là ta đang đi vào con đường của huyền nhiệm. Chỉ trong cái nhìn đứa con của anh chị em ấy là một hữu thể Chúa dựng nên, hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng mà là cũng như anh chị em, nó là con cháu Adam Eva đã sa ngã một lần và tiếp tục hàng loạt cuộc sa ngã như thế sau đó trong lịch sử. Và từ đó trở đi, bản tánh con người mỏng giòn vô vàn, không hiểu được cái mầu nhiệm hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và cái mầu nhiệm sự giữ đầu tiên, và nó liên đới với nhau trong tội. Mãi mãi chúng ta không hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa. Hiểu mầu nhiệm con người là hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa. Và trong khi hiểu đó, ta thấy ta ở trong đó rồi. Đó là mầu nhiệm. Mầu nhiệm nó bao trùm hai cái subject. Nó là một vấn đề intersubjective, nghĩa là liên chủ vị. Và liên chủ vị đó nằm ở trong một cái mystery, cái mầu nhiệm. Và mãi mãi ta không múc cạn được cái mầu nhiệm, nghĩa là trí ta không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn điều ta khám phá. Nhưng mà nó mầu nhiệm không có nghĩa là nó cứ che giấu ta mãi, mà ta khám phá. Nó đưa lại cho ta một cảm giác hết sức là vui tươi, hết sức là thỏa mãn, nhưng mà không thỏa mãn. Nó đẩy ta tới, đẩy ta tới, đẩy ta tới hoài mà không bao giờ trọn vẹn thỏa mãn. Nhưng mà nó có một sức hút. Đó là mầu nhiệm. Vậy thì khi đụng tới vấn đề con người, vừa giải quyết vấn đề nhưng đồng thời phải nhớ là ta đang đi vào mầu nhiệm nữa. Vừa giải quyết những bài toán trong cuộc sống, nghĩa là phải tính toán làm sao cho nó học nghề, phải tách ly nó với bạn bè xấu, đưa nó tới một môi trường mới trong lành hơn. Đó là vấn đề, giải quyết vấn đề cuộc sống. Phải tính toán, phải suy nghĩ, phải lên dự án. Thế nhưng mà có thể dự án ta rất tốt, nhưng mà nếu có thất bại, anh chị em đừng nản lòng, vì mầu nhiệm mà. Làm sao ta có thể lập trình được toàn diện cuộc sống được, mà phải biết phó thác nó cho Chúa. Vì đây nè, chính chỗ này đây, ta nhường chỗ cho bàn tay Thiên Chúa. Ta không toàn năng, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng, và Ngài hành động của một đấng toàn năng theo cách của Ngài. Trong khi tìm hiểu việc con người, ta đụng tới Thiên Chúa ngay trong cuộc sống, ngay trong lịch sử. Nghĩa là điều mà lần trước tôi nói, làm sao ta tập chú, ta nhìn vào, ta quan sát những cái mảnh đời, những cái mảnh phần trong thế giới này, để từ đó ta chạm được tới cái toàn thể, một thái độ để mong mang tới cái mầu nhiệm toàn thể ấy là thái độ chiêm niệm. Trong chiêm niệm nó đòi ta đi tới một cái mức độ xa hơn của cầu nguyện, bằng lời, bằng ngôn, bằng từ, bằng ý tưởng, bằng quan niệm, đạt tới cái thinh lặng, vì Thiên Chúa vốn thinh lặng.